Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 23 thường niên, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôphát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi hay lễ bày sự thương khó Đức Bà. Vì kính nhớ các sự đau khổ của Đức Mẹ hôm nay, liên kết chặt chẽ với ngày lễ suy tôn thánh giá ngày hôm qua. Đây cũng là một điều dễ hiểu. Hai cuộc đau khổ này phải được nối kết với nhau cách chặt chẽ. Vì thế, Mẹ được gọi là đấng đồng công cứu chuộc. Những đau khổ của mẹ do kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho loài người. Thánh lễ bày sự thương khó Đức Bà được hình thành vào thời Trung Cổ, nhưng mãi đến năm 1814, Đức Thánh Cha Pio thứ 7 mới cho phép toàn thế giới mừng kính ngày lễ này. Bài sự thương khó Đức Bà được liệt kê theo bảng ban phụng vụ như sau. Sự thương khó thứ nhất, đó là lời tiên báo của ông Simeon. Sự thương khó thứ hai là việc trốn sang Ai Cập. Sự thương khó thứ ba là 3 ngày đi tìm Chúa trong đền thờ. Sự thương khó thứ tư là con đường lên Golgotha. Sự thương khó thứ năm là cuộc đóng đinh con mình. Sự thương khó thứ sáu là hạ xác Chúa xuống, và sự thương khó thứ bảy là chôn xác Chúa trong mộ. Đó là bài sự thương khó mà Đức Mẹ Maria phải đối diện. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mô tả Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá. Người không rũ rượi như những người mẹ khác khi thấy con mình đang chết đau đớn, nhưng người đứng một tư thế rất kiên vững, đứng trong thinh lặng và suy gẫm về những gì đang xảy ra theo thánh ý của Thiên Chúa. Có thể nói, Đức Maria đã sống một cuộc đời hoàn toàn âm thầm trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ không làm phép lạ, không hoạt động tông đồ truyền giáo. Sách Tông đồ Công vụ chỉ ghi lại có một lần mẹ và các tông đồ đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa Thánh Thần xuống sau khi Chúa Giêsu chết, sống lại và về trời. Mẹ đã sống ẩn dật, không làm bất cứ việc gì nổi bật, nhưng mẹ đã góp phần hơn ai hết vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và truyền bá đức tin. Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu con mẹ vào công cuộc mở rộng nước trời, bằng đời sống cầu nguyện và nhất là bằng sự đau khổ của mẹ. Mẹ Maria chịu đau khổ. Sự đau khổ của mẹ không chỉ là đau khổ thể xác, mà còn là sự đau khổ về tâm hồn. Sự đau khổ ấy làm cho tâm hồn Đức Mẹ tan nát, dày vò. Có thể nói, cuộc đời của mẹ luôn đối diện với những đau khổ, và nhìn thấy đau khổ con mình đang gánh chịu. Cuộc đời của mẹ luôn hướng về cây thập giá. Mọi hành vi của mẹ đều chuẩn bị cho con mẹ là Chúa Giêsu tự hiến tế để cứu chuộc nhân loại. Mẹ hiểu rõ con mẹ là của mẹ, do mẹ sinh ra, nhưng không thuộc về mẹ. Điều đó được thể hiện rõ khi Chúa Giêsu nói rằng, cha mẹ không biết con phải làm việc cho cha con sao? Mẹ đã sống âm thầm, giữ kín mọi kỷ niệm, mọi sự việc và suy đi nghĩ lại trong lòng những lời mà Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu đã làm và những đau khổ Chúa Giêsu đang phải đối diện. Mẹ đã hân hoan, vui mừng, ca ngợi tình thương bao la của Thiên Chúa trong ngày truyền tin. Mẹ lại sinh ra nhân loại trong sự đau khổ trên núi Can Vê. Trước bao nỗi khổ đau, mẹ Maria đã không hề sợ hãi. Mẹ đã chiến thắng sợ hãi, đã theo con là Chúa Giêsu tới cùng, và đứng dưới chân thập giá. Ẵm sát con trong lòng là tuyệt đỉnh của sự nỗi khổ đau. Nhưng mẹ vẫn kiên tâm chịu đựng. Mẹ đã chiến thắng, thắng sợ hãi. Mẹ đã hoàn thành sứ mạng đồng công cứu chuộc của mẹ với một con tim yêu thương, chịu đựng và nhiệt huyết. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tác nhập những đau khổ với sự đau khổ của Chúa Giêsu. Và xin cho chúng con biết noi gương mẹ mà chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời như niềm vui và ân sủng để làm sáng danh Chúa. Amen.
Vì thương toàn nhân loại muốn trốn. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về thảm họa bão lụt tại Libya. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân thảm họa bão lụt tại Libya hôm 10 tháng 9 vừa qua, làm cho hàng chục ngàn người thiệt mạng và mất tích. Trong điện văn gửi tới Đức Tổng giám mục Sergio Hàng Đại Huy, người Hồng Kông, sứ thần tòa thánh tại Libya, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin về thiệt hại nhân mạng rất lớn và tàn phá vì lụt tại miền đông Libya, và Ngài gửi lời đoan hứa cầu nguyện cho linh hồn những người thiệt mạng và tất cả những người đang khóc thương vì sự mất mát này. Đức Thánh Cha chân thành bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những người bị thương, những người đang lo âu vì những người thân yêu mất tích và các nhân viên cứu trợ khẩn cấp. Đức Thánh Cha Francisco khẩn cầu phúc lành an ủi của Chúa trên mọi người bị thương tổn vì thảm trạng này. Trái với trường hợp động đất tại Maroc, chính phủ Libya tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vì cuồng phong Daniel với vận tốc 190 cây số một giờ đã làm sập hai đập nước, khiến cho 33 triệu mét khối nước đổ tràn, gây nên thảm họa. 1/4 thành phố Dena bị lụt quét đi. Đức cha Santo Overen Pregulo, đại diện tông tòa Benghazi ở địa phương, kinh hoàng vì cảnh tượng tàn phá và cho biết rất cần trợ giúp của quốc tế. Trong khi đó, chính phủ Maroc chỉ nhận cứu trợ từ 4 quốc gia. Mặt khác, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đích thân nhắc đến thiên tai ở Libya và Maroc. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Libya bị mưa bão tạo nên lụt lội, khiến cho nhiều người chết và bị thương, cùng với những thiệt hại rất lớn. Ước gì không thiếu tình liên đới của chúng ta đối với các anh chị em bị thử thách như thế vì tai ương này. Ngài nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho Maroc, cho dân chúng, xin Chúa ban cho họ sức mạnh để bắt đầu lại sau tai nạn vừa xảy ra.
Tin Bratislava, Slovak. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh viếng thăm Slovak. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm chính thức Cộng hòa Slovak từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 tới đây. Theo Hội đồng Giám mục Slovak, có nhiều lý do của cuộc viếng thăm này, đó là ngoài việc kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cách đây 2 năm, còn có kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Slovak và tòa thánh, kỷ niệm 1160 năm khai thánh Cirilo và Metodio đến kiền giáo tại miền mà nay là Cộng hòa Slovak. Sau cùng là kỷ niệm 20 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai tại nước này. Đức cha Bedna Bober, tổng giám mục giáo phận của Tỷ Phè, chủ tịch hội đồng giám mục Slovak cho biết, lẽ ra Đức Hồng Y Parolin đã đến viếng thăm nước này cách đây 1 năm, nhưng vì hồi đó ngài phải sát cùng Đức Thánh Cha trong cuộc công du khác. Về chương trình, sau khi đến thủ đô, Đức Hồng Y sẽ gặp tổng thống, thủ tướng và chủ tịch quốc hội Slovak. Ban chiều, sau khi gặp gỡ các giám mục nước này, vào lúc 3 giờ, Đức Hồng Y Parolin sẽ tham dự lễ làm phép các tượng Thánh Cirilo và Metodio cùng với môn đệ Goras của các vị ở khu vực lâu đài Bratislava và sẽ lên tiếng trong dịp này. Sau đó, lúc 6 giờ chiều, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino ở thủ đô của Slovak, kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai và phong trần quốc cho Đức cha Vasin Hoko cùng với nữ tu Zenka Selingova hồi năm 2003. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế và giảng bằng tiếng Anh trong cuộc hành hương toàn quốc tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi ở Kastin, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cách đây đúng 2 năm. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ tới thành phố Košice ở miền đông Slovak. Tại đây, vào lúc 6 giờ 15 phút chiều, ngài sẽ làm phép và khánh thành trung tâm tiếp đón và hội nhập người tị nạn từ Ukraine, đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Ukraine tại đây. Sau đó lúc 7 giờ, Đức Hồng Y sẽ trình bày một bài suy niệm tại nhà thờ chính tòa giáo phận Košice. Ngày cuối cùng, 16 tháng 9, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ đến trung tâm hành hương Lokopov của các tín hữu Công giáo Đông phương ở phía bắc của Xì Xè. Tại đây, Đức Hồng y Parolin sẽ chủ sự cuộc rước Đức Mẹ vào lúc 10 giờ và thánh lễ sau đó. Đến 12 giờ trưa, Ngài làm phép thánh thành trung tâm hành hương mới trước khi bay trở về Roma.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, bế mạc khóa thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ nhất. Như tin đã đưa, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 vừa qua, có 218 linh mục đến từ 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội để tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ đã chịu chức từ 3 năm trở lại. Đồng hành với khóa thường huấn có sự hiện diện của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng. Trải qua 3 ngày thường huấn, quý cha được lắng nghe những bài chia sẻ của quý đức cha và quý cha đồng hành. Với 2 giờ đầu tiên, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã gợi lên vài nét về sứ vụ và đời sống cầu nguyện của linh mục, những phương thế để giúp cho đời sống nội tâm của linh mục. Ngang qua những suy tư về chiến giáo của gia cốc trong kinh thánh, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản muốn lưu tâm với quý cha về các mối tương quan và cần phải tỉnh thức trước những xu hướng hưởng thụ, các đam mê trong đời sống xã hội hiện nay. Kế đó, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ với quý cha đề tài linh mục trẻ và tự đào luyện tri thức. Đức cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh, đối diện với những cơn sóng đang dồn dập của xã hội, người linh mục trẻ sẽ dễ đặt mình trong tình trạng không muốn đào luyện tri thức nữa, nên cần thiết lập một nguyên tắc cho chính mình, tập thích điều mình phải làm. Chính tri thức không chỉ giúp mình gia tăng hiểu biết, mà còn trở thành chất liệu để giúp bản thân có thể tư duy cách độc lập. Bên cạnh đó, quý cha cũng được cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn Tổng giáo phận Hà Nội, thuyết trình về một vụ bí tích hôn phối nhằm củng cố thêm những kiến thức liên quan đến một vụ hôn nhân và gia đình. Vào giờ cuối cùng, quý cha được lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám phận Hà Nội với đề tài Hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa để mời gọi quý cha cùng suy tư qua một chữ Thánh. Thánh Thiên trong thiên chức linh mục, Thánh Thiên trong đời sống và Thánh Thiên trong sứ vụ. Khép lại khóa thường huấn, vào lúc 10:30 thứ tư ngày 13 tháng 9, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn bế mạc khóa thường huấn trong niềm vui và tâm tình cảm tạ. Ước mong sau kỳ thường huấn này, quý cha ngày càng trở nên những thợ gặt lành nghề và làm nảy sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nơi các tín hữu bằng chính sứ vụ linh mục của mình.
Tin Vatican. Ngân hàng Vatican bác bỏ cáo buộc từ cố vấn của Tổng thống Ukraine. Ngân hàng Vatican có tên chính thức là Viện Giáo vụ, mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc vô căn cứ của ông Michailo Bodonjak, cố vấn trưởng của Tổng thống Zelensky Ukraine, cho rằng Ngân hàng Vatican nhận và đầu tư tiền của Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình 24 của Ukraine hôm 7 tháng 9 vừa qua, ông Podolyak nói rằng không có vai trò trung gian nào dành cho Đức Giáo Hoàng để giải quyết xung đột trên lãnh thổ Ukraine. Đức Giáo Hoàng thân Nga và không đáng tín nhiệm. Vatican không thể có một vai trò trung gian nào vì đó sẽ là một chức năng lường gạt Ukraine hoặc công lý. Trong tình trạng ấy, Ukraine sẽ không nhận được một sự thẩm định đúng đắn nào từ Vatican. Ông Podolyak cũng nói đến sự đầu tư của Liên bang Nga vào Ngân hàng Vatican và nói rằng, chúng ta phải xem những đầu tư mà Nga đang làm tại Ngân hàng Vatican. Chúng ta phải phân tích điều này một cách chi tiết hơn. Phản ứng vào những lời tuyên bố trên đây, trong thông cáo công bố trưa ngày 9 tháng 9 vừa qua, Viện Giáo vụ của Vatican gọi tắt là IOR khẳng định rằng, Viện Giáo vụ mạnh mẽ bác bỏ những suy đoán của ông cố vấn. Theo đó, IOR đang đầu tư tiền của Nga. Điều đó không đúng sự thật, và một hoạt động đầu tư như thế là điều không thể được, xét chỉ những chính sách của Viện Giáo vụ và những chế tài của quốc tế cũng áp dụng cho cả lĩnh vực tài chính. Thật vậy, trước hết, Viện Giáo vụ không chấp nhận như khách hàng những tổ chức hoặc cá nhân không có liên hệ chặt chẽ với tòa thánh và với giáo hội Công giáo. Thứ hai, Viện Giáo vụ là một tổ chức tài chính chung, phải chịu sự giám sát, việc này hoạt động của các ngân hàng đại lý quốc tế ở cấp cao nhất và không bị tài kiến, buộc phải tuân hành các quy luật quốc tế. những tuyên bố trái ngược được đưa ra trên báo chí thật là vô căn cứ và vì thế phải bị coi là không là gì cả. Viện giáo vụ hiện có 117 nhân viên và quản trị tài sản của khoảng 13.000 khách hàng có liên hệ tới giáo hội với tổng số tài sản 5 tỷ euro. Số lợi nhuận ròng trong năm 2022 của ngân hàng này là 29.600.000 euro, năm trước đó là 18,1 triệu euro. Trong số tiền lời vừa nói, có 5 triệu được dành để giúp Đức Giáo Hoàng.
Tin Berlin, Đức Quốc. Lời kêu gọi từ cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình từ Berlin. Các vị lãnh đạo tôn giáo từ 40 quốc gia kêu gọi hòa bình cho thế giới và nhấn mạnh rằng hòa bình không có nghĩa là đầu hàng trước bất công. Lời kêu gọi chung kết trên đây được công bố chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua trong buổi bế mạc cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Thánh Egido tổ chức tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 vừa rồi, với sự tham dự của đông đảo đại diện các tôn giáo khác nhau, theo tinh thần cuộc gặp gỡ do Đức Gian Phaolô thứ hai triệu tập tại Assisi năm 1986. Trong lời kêu gọi, có đoạn khẳng định rằng, họp nhau tại Berlin trong tinh thần Assisi là những đại diện các tôn giáo thế giới. Chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi làm điều này tại nơi đây mà lịch sử nói tới. Ký ức về chiến tranh và bức tường chia cắt Âu Châu. Chính tại đây, chúng ta đã hiểu rằng không có bức tường nào tồn tại mãi mãi. Năm 1989, tại đây đã diễn ra một cuộc cách mạng hòa bình chứng tỏ sức mạnh của tự do. Hãy sớm sụp đổ những bức tường hữu hình và vô hình đang chia rẽ các dân tộc ở Âu, Á, Phi, Mỹ Châu và giữa địa Trung Hải đối với những người di dân trốn chạy các chiến tranh. Hãy sụp đổ những bức tường của tâm hồn làm cho mù quáng và không nhìn thấy tha nhân là anh chị em của tôi. Ngày hôm nay, chúng tôi càng cảm thấy mạnh mẽ hơn trách nhiệm của chúng tôi và cùng nhau chúng tôi ăn xin hòa bình. Sự thận trọng không đủ nữa, nay đã đến lúc cần sự táo bạo. Vì thế, nhân danh những người không có tiếng nói, chúng tôi mạnh mẽ nói rằng, không có chiến tranh nào là mãi mãi. Hòa bình không có nghĩa là đầu hàng trước bất công, nó có nghĩa là ra khỏi cái vòng xoáy của xung đột có nguy cơ tái diễn vô tận, và không ai còn có thể kiểm soát nữa. Ngày nay, chiến tranh có nguy cơ kéo dài vô tận, làm lan rộng các hậu quả của chúng, gây thiệt hại cho cả những dân tộc rất xa xăm. Thật là kinh khủng việc sử dụng những vũ khí giết hại bao nhiêu người, và gieo rắc tang thương, và tạo nên những hậu quả trầm trọng cho môi trường. Sau khi đề cập đến các hậu quả chết chóc và tai hại của chiến tranh, các vị lãnh đạo tôn giáo nói tiếp, chúng tôi ý thức rằng, hoặc chúng ta chấm dứt được các cuộc chiến, hoặc các cuộc chiến sẽ chấm dứt nhân loại. Thế giới, căn nhà chung của chúng ta, chỉ có một, nó được ban cho chúng ta làm gia sản và trong tư cách đó, chúng ta phải để lại cho các thế hệ tương lai. Chúng ta hãy giải thoát thế giới khỏi ác mộng chiến tranh hạt nhân. Chúng ta hãy tái khởi hành với chính sách giải trừ võ trang, chấm dứt ngay những tiếng ồn của võ khí. Chúng ta hãy tái khởi hành từ đối thoại, vốn là phương dược hữu hiệu nhất để hòa giải các dân tộc. Hòa bình luôn luôn là điều có thể. Berlin, ngày 12 tháng 9 năm 2023.
Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng tri, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền huynh, mẹ chính là nữ vương, là chàng sư, là mẹ luôn. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng tri, con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền linh, mẹ chính.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hội Hoàng Vũ mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay gửi lại trong chúng ta hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Đức Giêsu trên đồi Gôngôtha cách đây hơn 2.000 năm. Tước hiệu Mẹ Sầu Bi nhằm tôn vinh Mẹ, người Mẹ của những nỗi đau, để qua đó Mẹ mặc cho những đau khổ mà chúng ta gánh chịu trong cuộc sống một giá trị mới. Hành trình đau khổ thập giá mà Mẹ đã trải qua được ghi dấu rõ nét từ khi Mẹ cất tiếng xin vâng. Liền sau đó, Mẹ đã lặn lội đường xa để mang Chúa đến cho Thánh Gioan Tẩy Giả và bà Elisabeth. Vì thế, Mẹ đã trở thành người môn đệ truyền giáo đầu tiên của giáo hội. Tiếp theo đó là hành trình đêm tối đức tin, khi Mẹ đón nhận vị vua cả trời đất trong thân phận con người hèn mọn, nơi máng cỏ của đàn súc vật. Làm sao Mẹ có thể tin được nếu không nhờ ơn Chúa trợ giúp? Cho nên, quỳ bên máng cỏ, Mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng. Nơi máng cỏ, chúng ta được chiêm ngắm mẫu gương đức tin của Mẹ. Mẹ đã tin tưởng và cộng tác hoàn toàn với thánh ý Chúa, dù Mẹ chẳng hiểu gì. 8 ngày sau, trong đền thờ, Chúa Giêsu chịu phép cắt tỳ. Hình ảnh sầu bi của Mẹ mang trong mình một trái tim đã bị đâm thâu khi nghe lời tiên tri của cụ già Simeon về hài nhi Giêsu. Rồi sau đó đem con trốn sang Ai Cập, hay lạc mất con trong đền thờ, và cao điểm khi nhìn con yêu vác thập giá và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự, rồi ẵm xác con trên tay. Tất cả những biến cố xảy ra như mũi dao sắc thâu qua lòng Mẹ. Thế nhưng trong mọi hoàn cảnh, Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa và lắng nghe lời Chúa để củng cố thêm niềm tin cho mình. Ngày nay, khi nhìn vào mẫu gương của Mẹ, nhân loại chúng ta cảm nhận được nơi trái tim tan nát nhưng đầy tình hiền mẫu của Mẹ, một sự tinh tuyền, trong sạch, trọn lành, thánh thiện, và một tình yêu dạt dào, tin tưởng tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Niềm tin tưởng vào Thiên Chúa trước mọi biến cố, dù là trong những sinh hoạt của đời sống thường nhật, hay là những biến cố đau thương nhất trong cuộc đời của Mẹ, đã trở nên nguồn hy vọng dồi dào, tràn đầy nghị lực sống cho chúng ta, những người con của Mẹ đang trên đường lữ hành dương thế. mẹ Maria đã dùng mọi biến cố dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống để tìm kiếm và nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Vậy niềm tin của mỗi chúng ta như thế nào trước những biến cố đau thương và trái ý? Chúng ta đã tin tưởng phó thác, cậy trông ơn Chúa hay oán trách, than thở và thậm chí đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa? Quý vị và các bạn thân mến, hiện diện trên cõi đời này, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một thánh giá, chỉ khác nhau ở kích thước và sức nặng mà thôi. Bởi chúng ta chỉ là những thụ tạo bất toàn, cho nên không ai tránh khỏi đau khổ. Đau khổ chúng ta thường gặp trong cõi nhân sinh, thường đến từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, đau khổ vì giới hạn của kiếp người, sinh lão bệnh tử. Thứ hai, đau khổ đến từ tội lỗi của con người, như nghèo đói, bất công, thiên tai, nhân tai, tù đầy, vân vân. Và cuối cùng là đau khổ của thập giá. Nơi đây chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an khi dám đối diện, chấp nhận và hy sinh, đón nhận nó để vượt qua nó giống như mẹ Maria. Cho nên đứng trước những đau khổ thập giá, chúng ta có thể noi gương thánh Gioan Tông Đồ, đón mẹ về nhà mình, để mẹ dạy ta cách thế đối diện với những đau khổ trong cuộc sống bằng con đường của tin yêu và hy vọng. Này con, đây là mẹ con. Lời của Chúa Giêsu nói với người môn đệ được người thương mến, cũng như là lời Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria sầu bi, xã hội chúng con đang bị bao vây bởi hàng loạt những nỗi khổ đau. Rất nhiều người anh chị em đồng loại chúng con đang phải sống trong một xã hội bị tha hóa về đạo đức, thiếu nhân phẩm, thiếu lương thực. Không ít những bậc làm cha làm mẹ đang phải vất vả với gánh nặng mưu sinh. Biết bao anh chị em chúng con đang là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực gia đình, thiên tai, đói kém, hạn hán, lũ lụt, và còn rất nhiều những nỗi đau khác đang bủa vây chúng con từng ngày, từng phút. Chúng không chỉ là những nỗi đau thể xác, nhưng còn là những vết thương hằn sâu trong tâm hồn chúng con, khiến lòng tin của chúng con lung lay, lòng mến của chúng con đang nguội dần, và lòng trông cậy không còn vững vàng. Xin mẹ hãy đến và ở lại với từng người chúng con, để an ủi, vỗ về, và dạy chúng con biết cách đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến, trong niềm hy vọng, cậy trông, để những đau khổ trong cuộc đời chúng con không trở nên vô ích, nhưng nảy nở hoa trái thiêng liêng cho chính chúng con và những người chúng con đã, đang và sẽ gặp gỡ. Lạy mẹ, chúng con cần đến mẹ, xin mẹ luôn đồng hành và giúp chúng con trung thành với ơn gọi và với Chúa Giêsu con mẹ giữa những đau thương của phận người. Amen.
Ai nhiều chông gai, mẹ dẫn lối chỉ đường con đi, mẹ cứu giúp khơi mọi gian nguy. Con bước theo mẹ, dẫu đời bao cay đắng, dẫu tâm tôi nặng nề, một lòng vững tin. Mẹ ơi, khi tôi lối chân gian,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.